Anne Ellie có thể chửi thề chẳng khác một người lính bạc mạng nào khác trong lúc nói chuyện. Bà cũng có một cái nhìn trong ánh mắt của mình là bạn chưa có gì để dọa dẫm tôi. Bạn có những chiêu trò nào khác nữa không? Đó là cái nhìn mà theo bà đã được hình thành từ các trường học tại Tây Úc và Queensland, nơi bà đã từng bị các bạn cùng lớp chẳng chơi chung với con bé da ngăm ngăm đen. Đó cũng là một cái nhìn được tôi luyện sau hai cuộc hôn nhân thất bại và một thời gian phải lãnh trợ cấp khi bà phải lo cho thân mình và hai đứa con trai, trong đó có một đứa mới đầy một tuổi. Và đó cũng là một cái nhìn được tru rèn trong khung cảnh các quan hệ của Hồi giáo tại nước Úc, mà nhà nghiên cứu về việc xóa tan sự tẩy não thường nhận được những lời hăm dọa, trong đó có chuyện đe dọa giết chết. Thế nhưng bà Anne Ellie cho biết bà vẫn phải thắng được chiếc ghế tại đơn vị cử tri Cowan ở Tây Úc. Bà đã chiếm được chiếc ghế này với tỷ lệ chênh lệch là 5,2%. Thế nhưng đó vẫn là chiếc ghế bấp bênh nhất tại Tây Úc, với chỉ có hơn 1.100 phiếu bỏ cho bà.
Bầu cử là công việc phỏng vấn, thế thôi. Và nay tôi đang học nghề trong 3 năm tới. Vì vậy tôi phải chứng tỏ rằng tôi có thể làm chuyện này được.
Bà Anne Ellie cho biết bà không dự tính sẽ là phụ nữ Hồi giáo đầu tiên đắc cử vào Quốc hội. Thế nhưng bà nhìn nhận ý nghĩa của việc này. Người phụ nữ 49 tuổi nói rằng bà sẽ không được xem là chính trị gia chỉ chuyên về một vấn đề, và hy vọng các đồng nghiệp trong Quốc hội sẵn sàng nhìn mọi vấn đề với nhiều góc cạnh khác nhau.
Quả là một thời điểm thú vị trong chính trường tại Úc, và chúng ta thấy có chiều hướng là chúng ta có khuynh hướng đa cực về quan điểm và lý tưởng chính trị. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy được việc này dẫn tới sự thay đổi về kiểu mẫu khi mọi người bó buộc phải có lập trường trung dung, và tôi nghĩ đây là sự khởi đầu của việc này. Do chúng ta có một quốc hội đa dạng và trong nhiều trường hợp có sự tập hợp nhiều quan điểm hết sức cực đoan, thì chúng ta phải tìm ra một căn bản trung dung. Chúng ta sẽ phải trở lại vị trí trung tâm để đạt được thắng lợi.
Bà Anne Ellie sinh trưởng tại Ai Cập, với cha là một vị kỹ sư và mẹ hành nghề y tá, đến Úc khi mới được 2 tuổi. Gia đình bà gồm một người chị lớn và một em trai sống ở Tây Úc và sau đó chuyển về Queensland, nơi bà lớn lên ở đó. Đó quả thật là thời gian thử thách. Bà cho biết đôi khi cảm thấy đứng ngoài rìa xã hội và việc này khiến bà làm mọi việc cực nhọc hơn. Anne Ellie trở về Ai Cập khi được 17 tuổi để theo học văn chương Anh văn tại Đại học American ở Cairo. Bà tốt nghiệp vào lúc kết hôn và có thai. Hai vợ chồng trở lại Úc và định cư tại Perth, thế nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ. Bà chia tay với chồng, một nách với hai con nhỏ, Adam mới lên 3 và Karim chỉ được 1 tuổi. Thiếu hụt tiền bạc, bà phải xin trợ cấp xã hội vào lúc 26 tuổi. Đó là năm 1996.
For me, it was just so embarrassing to go there, have to go there in the first place.
Đối với tôi, quả là chuyện hết sức bối rối khi lần đầu tiên đến nơi lãnh trợ cấp. Tôi hồi tưởng khi ra khỏi nơi đó, đi qua một ngã tư, rồi phải tựa vào tường, và tôi cảm thấy kiệt sức trong lúc nước mắt trào ra, bởi vì tôi hoàn toàn không có ý tưởng sẽ làm những gì cho đủ với cuộc sống, chẳng biết mình sẽ đi về đâu.
Tiền bạc đến kịp lúc trong thời gian khó khăn đó, khi bà bắt đầu cuộc sống nhờ vào tiền trợ cấp. Thế nhưng, với quyết tâm cải thiện cho gia đình, bà đi học trở lại và hoàn tất bằng cao học giáo dục trong 9 tháng, thay vì thường phải mất 2 năm. Bà dạy Anh ngữ như một ngôn ngữ thứ hai trong nhiều năm trước khi tìm được một công việc toàn thời và bắt đầu việc ổn định tiền bạc cho các con. Adam Rida ca ngợi mẹ mình hết lời.
I think what she was very good at was like, yeah, we never felt like we were poor.
Tôi nghĩ rằng cách cư xử của bà thật là xuất sắc, làm cho chúng tôi không bao giờ cảm thấy mình là người nghèo khổ cả. Nhưng tôi luôn có ý nghĩ là nếu nghèo thì chẳng có quần áo tốt, không thể sống trong một ngôi nhà tốt, vân vân. Tôi thực sự không hề nghĩ như vậy chút nào, mà chỉ cảm thấy mình như mọi người khác.
Bà Anne Ellie cho biết rất nghiêm khắc với hai cậu con trai. Thế nhưng chúng chấp nhận lời giải thích của bà nếu chúng nghĩ những lời giải thích đó là công bằng. Bà mô tả hai cậu con trai nay ở vào tuổi 20 là những đứa trẻ ngoan. Thế nhưng bà cho biết đã khiến chúng thất vọng khi giải thích về thảm kịch ngày 11 tháng 9.
Đây là thế hệ lớn lên với biến cố ngày 11 tháng 9 và hậu quả của nó. Vì vậy đây là thế hệ lớn lên với chiến tranh. Chúng ta đã sao lãng với thế hệ này và quên đi hậu quả đối với chúng về mặt hiểu biết các hệ lụy mà nó sẽ mang lại. Và có lẽ là do chúng ta quá sợ hãi, cũng như không biết phải làm thế nào. Thế nhưng chúng ta cần sửa chữa chuyện đó.
Bà cho biết các chính trị gia cũng phải vãn hồi niềm tin về vai trò của họ, cũng như các định chế chính trị mà họ đã đánh mất đối với công chúng Úc. Bà nói rằng cuộc bầu cử vừa qua và sự xuất hiện của các đảng phái có tính cách bất thường cho thấy công chúng đã mất niềm tin. Thế nhưng, bà cảnh cáo không nên trông đợi ở bà là người vội vã chống đối những lời phát biểu của lãnh tụ đảng One Nation là bà Polly Hanson chỉ vì bà là một dân biểu Hồi giáo.
Absolutely not. I don't think it's my role at all. I think it's Malcolm Turnbull's role.
Hoàn toàn không. Tôi không nghĩ đó là vai trò của tôi chút nào, mà đó là chuyện của ông Malcolm Turnbull. Là một vị thủ tướng, tôi nghĩ mọi người mong đợi nhiều ở ông ta, và sự kiện là ông ta đã tạo cơ hội cho một thượng viện đa dạng khi giải tán quốc hội. Chuyện đó là do ông hoàn toàn gánh vác để lèo lái một thượng viện chia rẽ như vậy.
Bà Anne Ely cho biết sẽ rất bận rộn khi đại diện cho cử tri của bà tại đơn vị Cowan ở Tây Úc.